Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thường Hạnh xin kính chào quý thính giả của đài Chu Vi NA. Thay mặt ban biên tập Hương Từ Bi, kính chúc quý thính giả một cuối tuần hoan hỷ và luôn sống trong chánh niệm như lời Phật dạy. Thưa quý thính giả, thuở nhỏ, chúng ta thường được người lớn kể về thiên đường và địa ngục như một hình thức răn dạy chúng ta sống tốt và làm nhiều việc thiện. Vậy, thiên đường và địa ngục có thật hay hoang tưởng? Thường Hạnh xin mời quý thính giả cùng tìm hiểu đề tài của chương trình hôm nay nhé. Ý niệm về địa ngục và thiên đường được hình thành từ thời cổ xưa, xuất hiện cùng quan niệm về ông trời, thượng đế, về các loại thánh thần, vân vân. Hầu hết các tôn giáo đều nói đến những sự thưởng phạt sau khi chết. Được thưởng thì được sinh lên thiên đường, hưởng phước, bị phạt thì bị đày xuống địa ngục chịu tội. Thời trước, người ta tin trái đất hình vuông, mặt đất bằng phẳng, cho nên thiên đường ở trên cao tích tầng mây và địa ngục ở dưới sâu trong lòng đất. Lý do được thưởng hay bị phạt thì tùy theo luật lệ của mọi tôn giáo quy định. Suốt chiều dài lịch sử của loài người nói chung, Việt Nam nói riêng, thì vai trò địa ngục và thiên đường đã giúp những bậc trưởng thượng trong các bộ tộc, làng mạc, thôn xóm, gia đình như là một trợ huấn cụ đắc lực để răn đe con cháu khỏi làm điều sai trái. Sau này, khi các tổ chức tôn giáo được hình thành, thì vai trò thiên đường và địa ngục lại càng phát huy công lực và là trợ thủ đắc lực trong việc tạo ấn tượng về thưởng phạt, về nỗi khiếp sợ sẽ bị đày xuống địa ngục nếu trái lệnh, hoặc sự cứu rỗi nếu người tín đồ đó vâng lời. Khiến từ trong tiềm thức, người ta tin rằng cần phải có một nơi để bấu víu, để nương tựa sau khi chết, nếu không sẽ chịu muôn vàng khốn khổ, thiêu đốt vĩnh viễn trong địa ngục. Con người ai cũng có ước mơ, kẻ thì mơ cảnh giàu sang, người thì mơ thông minh xinh đẹp, người khác thì mơ được nổi tiếng. 100 người có đến 101 ước mơ. Hễ đời sống thực tế bế tắc, thì con người càng ước mơ nhiều để bù đắp vào những cái thiếu trong cuộc sống. Cũng như khi đời sống người ta nghèo nàn, thì người ta sẽ hướng về ngoại vật. Thách thức nhân loại là câu hỏi về đời sống sau khi chết. Chúng ta đã từ đâu đến và sau khi chết sẽ đi về đâu? Mục đích của đời sống tốt là gì? Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng sống tốt khó hơn sống xấu. Nếu không có những lý do thật sự tốt, chúng ta dĩ nhiên thích làm điều dễ. Và đây cũng là lý do các tôn giáo có mặt. Song hành cùng với chúng là những khái niệm về thiên đường và địa ngục. Hành sự tốt được hứa hẹn có được phúc lạc vĩnh cửu ở trên thiên đường, trong khi hành sự xấu ác bị cảnh báo với một sự trừng phạt vĩnh cửu theo một cách thức mà nó đem lại sự lợi ích cho xã hội. Nói chung, các tôn giáo đều có những khái niệm tương tự về thiên đường và địa ngục. Thiên đường là một nơi hứa hẹn tốt đẹp, là phần thưởng kích lệ cho những ai tin và làm theo các giáo điều hay lời dạy của đấng giáo chủ. Ngược lại, địa ngục mô tả là nơi tập trung tất cả những hình thức khác nhau của sự đau khổ cùng cực, kể cả những sự hành hạ khủng khiếp nhất mà con người có thể tưởng tượng ra được. Nhưng đó là niềm tin của những tín đồ với tôn giáo của họ. Điều gì sẽ xảy ra với những người không phải là tín đồ của tôn giáo đó, hoặc không là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào? Phải chăng họ sẽ bị từ chối vào thiên đường, và nếu họ tạo ra nhiều tội ác, họ sẽ chịu trừng phạt ở địa ngục nào? Sau đây Thường Hạnh mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện Thiên đường và địa ngục do Thường Hạnh sưu tầm qua giọng đọc của Thường An.
Thiên đường và địa ngục. Xưa kia có một nhà sư, chỉ thích thuyết giảng về thiên đường và địa ngục. Các đệ tử của ông ngày nào cũng nghe về một nội dung duy nhất, nên ai nấy đềm đơm ra, ngán ngẩm. Một hôm, nhà sư lại bắt đầu bài giảng của mình. Các đệ tử ngồi dưới buồn ngủ dưới cả mắt. Bỗng một đệ tử đứng lên nói, ngày nào thầy cũng giảng chuyện đấy, xem ra thầy đã rất thấu hiểu. Xin thầy cho con biết thiên đường và địa ngục nằm ở đâu. Nếu thầy không trả lời, thì thầy chính là kẻ nói dối. Nhà sư không nói không rằng, vẻ mặt ưu tư. Lúc đó, mấy đệ tử ngồi dưới cũng trông mong lời giải đáp của sư phụ. Nhà sư vẫn im lặng, mọi người càng thêm tức giận. Đệ tử kia nãy lại đứng vụt lên, bước nhanh đến chỗ sư phụ, hét to, hãy trả lời con nhanh nào. Ngày nào con cũng phải nghe bài giảng chán ấy đó của thầy, nhưng không biết ý thầy muốn nói gì. Tốt nhất, hôm nay thầy phải cho con hiểu rõ, nếu không, con sẽ đánh thầy một trận. Lúc này, nhà sư mới điềm nhiên bảo, địa ngục đang ở bên cạnh con, tồn tại cùng sự phẫn nộ của con. Vị đệ tử kia chợt hiểu ra, bình tĩnh trở lại, miệng cười tươi rói, hỏi tiếp, thế thiên đường ở đâu thưa thầy? Nhà sư trả lời, nó ở quanh con, tồn tại cùng nụ cười của con.
Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại Ấn Độ, niềm tin về thiên đường và địa ngục được biết là đã hình thành từ trước đó. Tuy nhiên, Ngài đã phủ nhận những cách hiểu theo truyền thống để nhận thức lại toàn bộ vấn đề và đưa ra những lời dạy hoàn toàn không giống như những tôn giáo khác. Đức Phật không thừa nhận thiên đường và địa ngục như là những hình thức thưởng phạt cho những ai có hoặc không có đức tin. Thay vì vậy, Ngài đưa ra giáo lý nhân quả để giải thích cho các khái niệm này. Chính vì vậy, cách hiểu biết về thiên đường và địa ngục của Đạo Phật là hoàn toàn khác biệt với các tôn giáo khác. Nói một cách chính xác hơn, Đức Phật không nói về thiên đường, nhưng thừa nhận một khái niệm có phần nào tương tự là thiên giới hay các cõi trời của chư thiên. Có nhiều khác biệt trong cách hiểu về thiên giới của Đạo Phật với thiên đường của các tôn giáo khác. Trước hết, Phật dạy rằng những ai được sinh về thiên giới hay các cõi trời là hoàn toàn do những việc mà họ đã làm, chứ không liên quan đến việc họ có tin hay không tin vào một tôn giáo nào đó. Bên cạnh đó, Đức Phật đã dạy chúng ta 10 điều lành mà bất cứ ai làm theo đúng như vậy đều được sinh về cõi trời, tận hưởng được những khoái lạc, vui thú nơi đây. Bất kể người đó tin theo tôn giáo nào, 10 điều lành hay thập thiện đạo bao gồm các điều sau. 1. Không sát sanh, thường làm việc tha thứ và phóng sanh. 2. Không trộm cắp, thường tu hạnh bố thí, giúp đỡ san sẻ với mọi người. 3. Không tà dâm, luôn giữ lòng chung thủy một vợ một chồng. 4. Không nói dối, luôn nói lời chân thật. 5. Không nói trao chuốt, thô tục, thường nói những lời có ý nghĩa, có ích lợi. 6. Không nói đâm thọc, gây chia rẽ, thường nói những lời tạo ra sự đoàn kết, thương yêu nhau. 7. Không nói lời độc ác, gây tổn hại, thường nói những lời ôn hòa, nhu thuận. 8. Không tham lam, luôn phán xét rằng mọi thứ của cải vật chất đều là giả tạm, không trường tồn. 9. Không sân nhuế, thường tu tập hạnh từ bi nhẫn nhục. 10. Không ngu mê tà kiến, thường sáng suốt tu tập theo chánh kiến. 10 điều lành như được kể trên không mang màu sắc riêng của một tôn giáo, đó là những điều được xem là tốt đẹp đối với tất cả mọi con người. Một xã hội mà tất cả công dân đều thực hiện đúng theo 10 điều này thì đã có thể xem là một thiên đường. Sẽ không còn nữa các tội ác trong xã hội và mọi người đều chia sẻ nhau tất cả những gì mình có trong một tinh thần thương yêu và hòa hợp lẫn nhau. Vì thế, khi tất cả những người thực hành 10 điều lành này cùng ở một nơi thì nơi đó chính là thiên giới, chính là những cõi trời với tất cả những niềm vui và sự sung sướng như con người mong đợi. Để tiếp tục chương trình, Thường Hạnh xin mời quý thính giả cùng lắng nghe lời chia sẻ của anh gia trưởng Pháp Lợi, gia đình Phật tử Vạn Hạnh về thiên đường và địa ngục. Phần vấn đáp này do Phương Thảo thực hiện.
Thiên đàng địa ngục, trần gian có, và theo như đạo Phật lý thuyết thì nói rằng có lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi thì gồm có 6 đường đạo, 3 cảnh khổ và 3 cảnh tương đối khá hơn. Đó là thiên, trời, Atula, nhân, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 3 cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là 3 cảnh dữ. Và 3 cái cảnh tương đối khá hơn đó là trời, Atula và quả người. Nếu mà tin tưởng vào đạo Phật thì phải tin tưởng là có lục đạo luân hồi. Mà có lục đạo luân hồi thì có thiên đàng và có địa ngục. Mà thiên đàng địa ngục chỉ là 2 cảnh trong lục đạo thôi. Thiên, Atula, nhân, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Nhiều người vì quá mê tín vào khoa học và chỉ cho rằng chỉ có địa ngục hay là thiên đàng trần gian, như là những người sống ở Mỹ quốc hay Âu Châu đồ đọc sung sướng, đó là thiên đàng. Còn những cái người mà ở trong tù tội giam cầm đồ, đó là những người địa ngục. Địa ngục và thiên đàng trần gian. Nhưng mà theo đạo Phật thì còn có lục đạo luân hồi. Vậy thiên đàng địa ngục có, nhưng mà không phải chỉ giới hạn thiên đàng địa ngục, mà có tất cả 6 cảnh. Nhưng mắt con người của chúng ta, hiện tại chúng ta chỉ thấy được 2 cảnh, đó là con người và súc sinh. Còn 4 cảnh còn lại, mắt con người chúng ta không thấy, đó là cảnh thiên, cảnh Atula, và cảnh ngạ quỷ, và cảnh địa ngục. 4 cảnh đó mắt thường chúng ta không thấy. Mắt thường chúng ta không thấy có nghĩa không có nghĩa là không có. Chẳng hạn như chưa chúng nhìn vào đây, chúng ta thấy chỗ này, cái mà chỗ tay chỉ đây á, chỗ này có cái gì không? Mọi người ấy nói chỗ này chỉ có không khí. Nhưng mà thực ra với đời hiện tại, ở chỗ này có vô số làn sóng radio, làn sóng TV, mà tại sao chúng ta không thấy? Là cái mắt của chúng ta chưa đủ thấy. Chúng ta chưa có đủ dụng cụ để mà thấy được. Cái gì chúng ta không thấy, cái gì chúng ta không biết, thì chưa chắc là không có. Nếu mà chúng ta bật máy thu thanh vào đây, thì nó sẽ thu được làn sóng radio và nó sẽ phát ra tiếng nói. Như vậy là có làn sóng thu thanh ở ngay tại chỗ này, nhưng mà mắt ta không thấy. TV cũng vậy, làn sóng TV cũng vậy. Nó có ở đây, trùng trùng điệp điệp làn sóng TV ở tại đây. Nhưng mà chúng ta không thấy, vì chúng ta không có khả năng để thấy. Nhưng mà nếu chúng ta có đủ dụng cụ, chúng ta bày bỏ một máy vô tuyến truyền hình TV ở đây, thì nó sẽ nhận được làn sóng đó, nó phát ảnh ra. Rất nhiều, rất nhiều. Có những cái làn sóng về ánh sáng, mà mắt ta không thấy, mà mắt con mèo nó thấy, mắt con chó nó thấy. Có nhiều điều mình không biết, vì khả năng của con người rất giới hạn. 6 cái cơ quan của con người, nhãn nhị tỵ thiệt thân ý, nó có một cái phạm vi hoạt động giới hạn trong phạm vi đó. Mà ngoài phạm vi đó thì con người chúng ta không nhận được, nhưng mà không phải là không có. Vì vậy cho nên thiên đường, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, những cảnh giới đó, chúng ta theo như kinh sách nhà Phật phải nhận rằng có, nhưng mà mắt thường, đời sống thường chúng ta không thấy. Những vị có phát được trí tuệ, những vị đó có thể thấy được. Tức là họ phát được cái cung mắt gọi là
thiên nhãn,
huệ nhãn. Những vị có huệ nhãn họ thấy được. Trong đạo Phật có nói đến nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, rồi Phật nhãn. Chúng ta chỉ có huệ nhục nhãn, chúng ta rất giới hạn. Những người có thiên nhãn, những cái huệ nhãn, những cái Phật nhãn, họ sẽ thấy được rất nhiều. Chẳng hạn như ngày xưa, làm ai có biết là vi trùng là gì đâu, mà thế Đức Phật, thế mà Đức Phật với Phật nhãn của Ngài, Ngài nói rằng trong một bát nước là có vi trùng. Ngày xưa, ai biết ngoài quả đất còn có gì nữa không? Mà Đức Phật đã với Phật nhãn của Ngài, Ngài nói trên vũ trụ này còn có hằng hà sa số thế giới. Mà 2.500 năm trước, 500 năm trước, có ai nói? Gần đây người ta mới nói rằng có một hành tinh nào đó ở trên vũ trụ có thể có cái đời sống vì cái có điều kiện giống như quả đất chúng ta. Nhưng mà 2.500 năm trước Đức Phật đã nói rằng có hằng hà sa số thế giới. Là Ngài đã dùng Phật nhãn để nói lên. Ngày nay chúng ta đừng có mê tín vào khoa học, cứ tin tưởng những cái gì mắt chúng ta thấy được thì mới có, còn mắt chúng ta không thấy được, chúng ta không rờ được, không nếm được thì không có. Cái đó là mê tín khoa học. Nhưng mà đừng có bằng xạo thế chế nhiều. Hãy trở lại với bài Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo và Kinh Di Giáo, áp dụng hai bản kinh căn bản này vào trong đời sống hàng ngày để chúng ta có được an lạc giải thoát. Rồi sau đó từ từ chúng ta tìm hiểu thêm những kinh sách khác và áp dụng những kinh sách khác vào trong đời sống hàng ngày. Đừng vội vã đi sâu vào những lý thuyết. Trong bản kinh Di Giáo, Đức Phật có nói là hãy tránh xa mọi hí luận. Trong bản kinh Di Giáo, Đức Phật ngoài lời nhắn nhủ là thiệu dục trí túc, Đức Phật cũng nhắn nhủ là hãy tránh xa mọi hí luận, những lý luận vô bổ không đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống, cho cuộc tu của mình. Điều gọi là hí luận. Chẳng hạn như bàn về không, sắc tức thì không, không thức thì sắc. Nếu mà căn bản Bát Chánh Đạo, căn bản Tứ Diệu Đế chúng ta chưa hiểu rõ thì bàn tới sắc tức thì không, không tức thì sắc chỉ là hí luận. Với Đức Phật trong Kinh Di Giáo nhắn nhủ đừng nên hí luận. Tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của mình mà tìm hiểu và áp dụng những giáo lý, những cái phương pháp gần với mình, gần với thực tế. Đừng có đi xa vời viển vông.
Đức Phật đã dạy, các cõi trời không phải là nơi mà người ta được tận hưởng khoái lạc mãi mãi như cách hiểu về thiên đường để tiếp tục hưởng được phước báo. Ta phải tiếp tục thực hành các điều lành. Chừng nào chúng ta còn thực hiện các điều lành thì đời sống nơi thiên giới của chúng ta sẽ kéo dài hoặc có thể thác sanh về những cõi trời tốt đẹp hơn nữa. Nhưng nếu chúng ta không làm lành hoặc ngược lại làm các điều ác, phước báo đã tạo của mình sẽ cạn kiệt dần, cuối cùng không còn nữa. Khi ấy chúng ta phải thác sanh vào những cảnh giới xấu tùy theo những việc ác mà mình đã làm. Theo như cách nghĩ ở trên, các cõi trời không phải là nơi đã dứt hết khổ đau, bởi vì chư thiên ở đó vẫn không thoát khỏi quy luật biến đổi vô thường và những nỗi khổ đau, sinh, lão, bệnh, chết. Nếu họ không biết lo tu tập và làm lành, sự sung sướng sẽ không kéo dài mãi mãi và họ sẽ phải rơi trở lại những cảnh giới xấu hơn. Đạo Phật không xem việc sinh lên cõi trời là cứu cánh rốt ráo để chấm dứt khổ đau, bởi vì đó là những cảnh giới chưa thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Việc thực hành 10 điều lành tuy là tốt đẹp, nhưng cũng vẫn chỉ thuộc về pháp thế gian, cũng chỉ có thể mang lại những kết quả tốt đẹp trong phạm vi thế gian mà thôi. Để chấm dứt khổ đau và thoát khỏi sinh tử luân hồi, Phật tử cần phải biết đi theo một hướng khác, đó là tu tập các pháp xuất thế gian. Các pháp đó là Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên và Lục Ba La Mật. Về cơ bản, tất cả các pháp này không đi ngược lại với 10 điều lành mà thật sự còn là những hình thức cao hơn nữa, mở rộng hơn nữa của các điều lành ấy. Mục đích chính của các pháp này là mang đến cho những người thực hành chúng nhận thức đúng thực về cuộc sống. Nhưng điều quan trọng ở đây lại là có thể tin được điều đó hay không? Đạo Phật không thừa nhận một thiên đường theo cách đó. Các tín đồ đạo Phật không cầu nguyện lên thiên đường mà hướng đến sự giải thoát theo một cách khác, đó là thực hành theo đúng những lời Phật dạy, tu tập các pháp tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, lục ba la mật. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ là khái niệm thiên đường không hề đồng nghĩa với sự giải thoát trong đạo Phật và cách hiểu về địa ngục cũng không hoàn toàn giống như các tôn giáo khác. Nếu như thiên giới hay cõi trời là nơi thác sanh của những người thực hành 10 điều lành, thì địa ngục là nơi chờ đón ai làm ngược lại 10 điều lành, gọi là 10 điều ác. Chẳng hạn như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, si mê, tà kiến, vân vân. Phật dạy rằng không hề có một đấng phán xét nào đó đưa ra sự trừng phạt nơi địa ngục. Có những hành vi tạo tác của chúng ta quyết định điều đó. Chúng ta thực hiện 10 điều ác, đó là tự ta ký vào bản án của chính mình nơi địa ngục. Thiên đường và địa ngục gần nhau như một ranh giới rất mong manh mà có thể chỉ cần một suy nghĩ sai lệch là người ta đã bước qua ranh giới. Và để nói lên điều này, Thường Hạnh xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện được trích từ Truyện Cổ Phật Giáo sau đây qua giọng đọc của Tánh An Hiền.
Rai buồn rầu vác cuốc về nhà. Đã mấy tháng nay trời hạn hán, sông hồ đều đã cạn, ruộng đồng nứt nẻ, trồng cây gì, chết khô cây ấy. Rai đang không biết sắp tới sẽ sống bằng gì, khi mà trong nhà không còn chút lương thực. Bước vào căn nhà siêu vẹo, cũ nát, rồi càng buồn hơn. Anh thở dài nghĩ, không biết đến bao giờ mình mới thoát được nghèo và có một cuộc sống đầy đủ. Bỗng có một cụ già tóc bạc phơ đeo một túi xách lớn, dáng vẻ mệt mỏi, đến trước nhà xin Rai cho được nghỉ qua đêm. Rai mời cụ vào nhà và mời cụ bác súp rau, ăn xong họ vẫn trò chuyện. Rai than vãn về cuộc đời nghèo túng của mình. Anh nói hằng ngày, anh như đang sống ở địa ngục vậy, không biết bao giờ mới đến thiên đường. Cụ già bảo, anh nói vậy thì chưa biết thế nào là thiên đường và địa ngục rồi. Cụ già kể, cụ đã đi xa ngàn dặm, tìm đến những người giàu có và hảo tâm để xin họ đóng góp xây dựng ngôi nhà nuôi dạy trẻ mồ côi ở quê cũ. Nay, tiền đã đủ, cụ đang trên đường về. Đêm đến, rồi nằm mà không ngủ được, anh chỉ nghĩ về cái túi của cụ. Trong ấy hẳn có rất nhiều tiền mà ta làm cả đời cũng chả có nổi. Số tiền ấy ta có thể mua một ngôi nhà lớn, cưới vợ, sinh con, sống cuộc sống sung túc đến hết đời. Nghĩ vậy, Rai quyết định sang lấy trộm túi của cụ già và định bụng sẽ bỏ đi thật xa. Nhẹ nhàng bò sang chiếu của cụ già với tay định lấy cái túi, nhưng thấy cụ nằm ngủ rất thoải mái và an lành, không đề phòng gì cả. Rai rụt lại tay và anh nghĩ, không được, ta không thể để mất đi lòng tin của người khác về mình, dù cho đó là người xa lạ đi chăng nữa, không thể sống như vậy được. Rai quay lại và nằm ngủ tiếp. Từ đó anh ngủ rất ngon tới sáng. Sáng hôm sau, cụ già cảm ơn và từ biệt Rai để về nhà. Rai chạy theo nói, cụ vẫn chưa nói cho con biết thiên đường và địa ngục ở đâu. Cụ già cười hiền hậu bảo, lúc anh chạm tay vào cái túi của ta, lúc ấy anh đang ở địa ngục. Còn khi anh rụt tay lại quay về, anh đã ở thiên đường. Thiên đường và địa ngục gần nhau với một ranh giới rất mong manh mà có thể chỉ cần một suy nghĩ sai lệch là anh đã bước qua ranh giới ấy. Hãy nhớ lấy điều ấy và sống thật tốt nhé.
Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta vừa đề cập về thiên đường và địa ngục hay các cõi thiên giới cũng đều chỉ được nghe thấy qua kinh điển, sách vở Và liệu chúng ta có thể tin được vào những điều đó hay không? Một số người cho rằng đó là những khái niệm có thể tin được, nhưng lại có những người khác cho rằng không thể được, khi không có gì là chứng minh cụ thể cả. Trước khi kết thúc chương trình của tuần này, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài hát Kiếp Nhân Sinh, sáng tác nhạc sĩ Cẩm Tâm, do ca sĩ Đồng Thanh Tâm trình bày. Thay mặt chương trình Hương Từ Bi, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như ý. Thường Hạnh xin hẹn gặp lại quý thính giả ở chương trình tuần sau.
Trong trần thế một đời gian nan cơ hàn, lòng người thắm sâu phú phàm, tham sân si bao lụy phiền con đéo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ải gieo khổ sầu, luôn chạy theo phù phiếm lạc lòng không hay lối vàng, đào quyên thấm sâu dưới hồ, khi tan thân dường nghiệp sầu thì đã tan, quay lưng kiếm tu hành chuyên còn tùy tại tâm thế nhân. Chúng sanh sống trong nơi lời danh, không hay mình đang dướng sai lầm, thế gian bao nghiệp phân bao tội lỗi lòng riêng mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luôn. Đôi lời khuyên từ bỏ hồng trần chỉ là cõi tàn, đường về Tây Phương sẽ tình, lo tu thân mong tìm đường dễ dàng chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật môn chú bi. Mọi giác nghiệp trần là nguyên nhân đau khổ, quay đầu giác ngộ là một độ Như Lai. Vì yêu thương nên chi nghiệp báo kéo dài, chi bằng gắn tâm tu niệm để được qua khai kiến phù. Thân mình trong trần thế một đời gian nan cơ hàn, lòng người thắm sâu phú phàm, tham sân si bao lụy phiền con đéo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ải gieo khổ sầu, luôn chạy theo phù phiếm lạc lầm không hay lối vàng, đào quyên thắm sâu dưới hồ, khi tan thân dường nghiệp sầu thì đã tắt, quay lưng kiếp tu hành chuyên còn tùy tại tâm thế nhân. Chúng sanh sống trong nơi lời danh, không hay mình đang dướng sai lầm, thế gian bao nghiệp phân bao tội lỗi lòng riêng mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luôn. Đôi lời khuyên từ bỏ hồng trần chỉ là cõi tàn, đường về Tây Phương sẽ tình, lo tu thân mong tìm đường dễ dàng chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niệm Di Đà Phật môn chú bi. tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niệm Di Đà Phật môn chú bi. Lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niệm Di Đà Phật môn chúa.